Kính chào kính chào, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Trọng Lú diễn tiếp tuồng diễu dở dân chủ. Tuần trước, nhân cái dịp Đại hội 12 mà bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam nó diễn cái tuồng dân chủ, nó gọi là dân chủ đến thế là cùng, thì tôi đã có một bài bình luận có tựa đề là Dân chủ Việt Nam Cộng sản diễu rẻ đến thế là cùng. Hôm nay cái tuồng diễu dở đó nó tiếp diễn, cho nên tôi có bài tiếp của bài hôm nay có tựa đề là Trọng Lú diễn tiếp tuồng diễu dở dân chủ. Tại sao gọi nó là diễu dở? Là bản chất của chế độ toàn trị Việt Nam Cộng sản là phản dân chủ. Nó coi dân chủ là kẻ thù rồi đó. Nó coi dân chủ là cái đe dọa cái sự tồn vong của chế độ nó. Mà nó bây giờ nó lại hô hoán lên tự sướng rằng dân chủ đến thế là cùng. Cho nên bất cứ cái tuồng nào mà nó diễn kiểu dân chủ thì chúng ta có thể đánh giá nó là tuồng diễu dở mà thôi. Tôi còn nhớ rằng năm 2009, khi mà tên Trọng Lú này nó chưa có ngoi lên ở trong cái hệ thống chóp bu Việt Nam Cộng sản là cao đủ để làm lãnh đạo, và Mỹ đã mở cửa cho Việt Nam Cộng sản nó vào WTO, và một trong cái điều kiện là muốn hội nhập thế giới không cộng sản thì phải dân chủ hóa chế độ. Mà ngay lúc đó nó đã không phải dối dở nữa, mà nó đã phạch ngược ra là tôi dạy đó, ai muốn làm gì thì làm. Tôi còn nhớ rằng năm đó tôi có viết một bài có tựa đề là Dân chủ phi tự do hay là dân chủ cuội. Tôi viết cái bài đó nhân cái dịp mà Mỹ bang giao với Việt Cộng và cho Việt Cộng hưởng quy chế kinh tế thị trường đã khá khá rồi. Mà ông bác sĩ Phạm Hồng Sơn, ông vào website của Tòa Đại sứ Mỹ, ông lấy cái bài Dân chủ là gì về ông dịch ra thì ông phổ biến. Mà bị bọn chế độ cầm quyền Việt Nam Cộng sản nó bắt nó bỏ tù với cái tội làm gián điệp. Rồi thì cũng năm đó nó bắt bỏ tù đồng chí đảng của nó là Trần Anh Kim, mà biến đã trở thành đồng chí địch. Nó bắt bỏ tù về tội âm mưu lật đổ chế độ, về cái tội là dính líu đến đảng Dân chủ, dính líu đến khối 8406, là hai tổ chức mà Tổng thống Mỹ từng công khai ủng hộ. Từ năm đó tôi đã coi những cái tuồng diễu dở dân chủ của Việt Nam Cộng sản là coi như là những cái tát vào mặt nước Mỹ đang cho nó ăn rất nhiều cà rốt để nó hội nhập vào thế giới không cộng sản. Bây giờ là đến phiên tên Trọng Lú nó bò lên chốc rồi, thì Đại hội 12 vừa rồi chúng ta đã thấy nó diễu dở cái trò dân chủ giả cày rồi đó, mà nó khoe rằng là dân chủ đến thế là cùng. Cho nên hôm nay tôi thấy nó đang tiếp diễn, là vì đại hội đảng của nó xong rồi thì đến cái bầu cử quốc hội vào tháng 5 này, tôi đặt câu hỏi là nó sẽ diễn tuồng như thế nào, thì bây giờ đã có những cái thông tin mới nhất về nó cái diễn tuồng như thế nào. Và tại sao chúng ta nói rằng thì dân chủ là kẻ thù của cộng sản, nó không bao giờ chấp nhận dân chủ cả, mà nó đội lốt dân chủ và nó khoe rằng dân chủ đến thế là cùng. Thì tôi muốn nhân dịp này cung cấp những cái thông tin hiện đại nhất của thế kỷ 21 để các bạn trẻ ở trong nước Việt Nam hiểu rằng thì bọn cộng sản sống sót là nó là những cái lực cản của phong trào dân chủ toàn thế giới. Các giới tư tưởng ra của loài người không phải là cộng sản hay không cộng sản gì cả. Người ta đã nghiên cứu về cái phong trào dân chủ hóa toàn cầu. Người ta đánh giá rằng từ trước thế kỷ 21 thì đã có tới 3 đợt dân chủ hóa toàn cầu. Trước đó thì rất toàn thế giới từ sống từ cái chế độ bộ lạc săn bắt lượm lặt để mà sinh sống, sang cái chế độ nông nghiệp và sang đến cái chế độ công nghệ hóa. Khi vào đến chế độ công nghệ hóa thì bắt đầu là phải dân chủ hóa. Và cái đợt dân chủ hóa toàn cầu đầu tiên là cách mạng Mỹ. Sau cách mạng Mỹ thì chỉ có lai rai 10 nước ở trên thế giới dân chủ hóa. Những nước công nghệ hóa sớm nhất thì dân chủ hóa sớm nhất. Sau đó thì dần dần những chế độ mà đi vào công nghệ hóa nhưng mà lại không có thể hiện chế độ tự do dân chủ. Và vì thế cho nên đã đưa đến Thế chiến thứ hai. Và sau Thế chiến thứ hai thì Hitler và các nước mới công nghệ hóa mà theo xu hướng độc tài toàn trị là Nhật, Ý và Đức bị thua trận trên thế giới thứ hai, thì có một đợt dân chủ toàn cầu thứ hai. Và sau với cái đợt đó thì thêm 50-70 nước nữa dân chủ hóa. Nhưng mà dân chủ hóa theo cái hướng đó thì là kèm theo cái sự xuất hiện của đế quốc Liên Xô Cộng sản. Là vì với Thế chiến thứ hai thì thế giới đã đánh giá rằng trước hai cái đại họa của thế giới là chủ nghĩa phát xít Hitler và chủ nghĩa cộng sản đế quốc Stalin. Và thế giới đã chọn dùng cái đồng minh với cái tai họa ít hơn để đánh bại cái tai họa lớn hơn, là cho Stalin gia nhập vào hàng ngũ đồng minh để cùng nhau đánh đổ chủ nghĩa phát xít toàn cầu. Và sau đó thì đến Thiên Liên Xô trở thành đối tượng phải bị đánh đổ để đưa đến cái đợt dân chủ hóa toàn cầu thứ ba. Và sau khi Liên Xô sụp đổ thì lại xôn một rất nhiều nước được dân chủ hóa, cho thậm chí rằng trong tổng số gần 200 nước là thành viên của Liên Hiệp Quốc thì có đến 3/4 đã dân chủ hóa, thì chỉ còn lại một số nước mà là độ vài chục nước mà bọn cộng sản sống sót nó gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Và bước vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 thì thế giới đã khởi đầu một cái đợt dân chủ toàn cầu thứ tư với những cái mà được gọi tên là cách mạng hoa nhài và mùa xuân Ả Rập. Và khi mà cách mạng hoa nhài và mùa xuân Ả Rập xảy ra đe dọa cái sự sống còn của trên dưới 20 nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn cộng sản sống sót, thì báo Nhân Dân ở Hà Nội nó đã đăng báo, bây giờ tôi có cái bài báo đó ở trong tay tôi giữ làm tài liệu, nó hô hoán lên rằng thì các nước xã hội chủ nghĩa anh em đang bị thanh toán. Và nếu mà Mỹ mà nó thành công ở mùa xuân Ả Rập và cách mạng hoa nhài thì nó sẽ chĩa mũi dùn về Á Châu và đe dọa, chĩa mũi giáo đe dọa sự tồn vong của nước ta và Trung Quốc. Đấy, tôi nhắc đi nhắc lại cái chuyện này nhiều lần rồi. Và từ đó bọn cộng sản sống sót nỗ lực tối đa để mà chống lại cái đợt dân chủ hóa toàn cầu thứ tư này. Và chúng tôi đã nhắc lại nhiều lần là cái đợt dân chủ hóa toàn cầu lần thứ tư này đã bị hai cái lực cản nó làm cho chậm trễ và khó sắp đặt hơn. Chúng ta nhớ rằng năm 2001 khi mà Mỹ bắt đầu chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương với cái vụ đụng độ giữa tàu Impeccable của Mỹ với lại bọn bành trướng, tàu bành trướng của Trung Cộng ở đảo Hải Nam, thì đã khởi sự cái chuyện là vô hiệu hóa cái sự bành trướng của tàu Cộng. Nhưng mà lập tức lúc xảy ra Impeccable tháng riêng thì tháng 9 lập tức xảy ra cái vụ Bin Laden, nó đánh bom khủng bố ở nước Mỹ, khiến cho nước Mỹ phải bỏ lơi cái mũi nhọn, cái ngọn giáo ở Á Châu Thái Bình Dương mà sang Trung Đông và Bắc Phi để đối phó với bọn nạn Hồi giáo khủng bố. Và từ đó giờ đi thì cộng sản sống sót và Hồi giáo khủng bố phối hợp với nhau, cứu ứng nhau, trở thành hai lực cản của đợt dân chủ hóa toàn cầu thứ tư này. Và suốt mấy năm nay chúng ta đã thấy, tôi đã có hàng trăm bài bình luận về cái tình hình thế giới này như thế này. Và bây giờ thì tình hình trước mắt như thế nào? Tình hình trước mắt là Mỹ quay trở lại Á Châu Thái Bình Dương và quan hệ giữa Mỹ và Tàu Cộng đang từ đối tác chuyển sang đối đầu, và đang từ tiếp cận không thì kèm theo là vừa tiếp cận vừa bè bờ. Và trong cái giai đoạn mà phải lơ là ở Á Châu đi đối phó với bọn khủng bố thì Mỹ đã cho bọn cộng sản Á Châu, từ Trung Cộng cho đến Việt Nam Cộng sản, vào WTO rồi thì hưởng những cái sự nâng đỡ để đi từ một nền kinh tế lạc hậu đi đến một cái nền kinh tế thị trường mà có mức độ lợi nhuận trung bình. Và cái đó là được mệnh danh là đồng thuận Bắc Kinh, mà tiếng Mỹ là Beijing Consensus. Mà cái đồng thuận Bắc Kinh này là chẳng qua là mô phỏng cái đồng thuận Hoa Thịnh Đốn, tức là cái sách lược của nước Mỹ là nâng đỡ những nước chậm tiến và những nước bị tai họa chiến tranh đệ nhị thế tiến được phép duy trì cái sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước vào cái nền kinh tế thị trường để đưa cái nước bị tàn phá chiến tranh hoặc là chậm tiến đó trở thành một nước đang phát triển và phát triển đến mức là có lợi nhuận trung bình. Và hai cái đồng thuận đó đã được áp dụng cho đến bây giờ. Và những nguyên nhân dịp đó thì bọn Tàu Cộng nó đưa ra cái khẩu hiệu là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tức là gì? Nó đi vào kinh tế tư bản để nó công nghệ hóa cái nước đó, nhưng mà nó vẫn duy trì cái sự toàn trị của Đảng Cộng sản, nó gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Và bọn Cộng sản ở Việt Nam, sau khi nó trở thành chó mất chủ Liên Xô, chủ nó là Liên Xô sụp đổ, thì nó đã sang thành đô, nó bán nước cầu sinh, và nó theo voi tàu ăn bám với Mỹ với cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà để biên bạch cho cái nhu cầu, cái sự đòi hỏi của kinh tế thị trường là anh phải dân chủ hóa. Là vì anh, nếu anh không dân chủ hóa mà anh cứ tiếp tục nhà nước can dự vào thị trường, nào là định giá hóa giá là đồng tiền, nào là cho lao công rẻ, để thì anh trở thành ra một cái cạnh tranh không công bằng mà bất chính đối với các nước kinh tế thị trường mà có dân chủ. Cho nên như thế nó bèn đưa ra cái khái niệm rất là ngớ ngẩn là dân chủ theo định theo với màu sắc Á Đông, không phải là dân chủ kiểu Tây phương, mà cái đó nó đổi tên đổi chữ đi để nó mô tả cái mà nó cơ cấu tổ chức đảng đó, dựa trên cái nguyên tắc gọi là dân chủ tập trung. Dân chủ tập trung mà theo tôi được biết thì khi mà tôi còn ở ngoài đó mà nó bắt học trò phải đi sinh hoạt để học tập từ chính trị, nó cắt nghĩa đơn giản lắm. Dân chủ là gì? Dân chủ là thiểu số phục tùng đa số. Tập trung là gì? Tập trung là cấp dưới phục tùng cấp trên. Trong khi cái khái niệm về dân chủ là sự đồng thuận chứ không phải là sự phục tùng. Rất hiếm khi mà người dân bàn nhau về để những các cái giải pháp để điều hành một xã hội mà có sự đồng thuận tuyệt đối, tức là ai nấy đều đồng ý hết, thì cái đó là đồng thuận. Mà ngày xưa tôi dịch là đồng tâm, mà bạn cộng sản thì nó dịch là nhất trí, là vì kinh tế Marxist của nó coi là con người chỉ có trí tuệ khoa học thôi, chứ không có cái tim, không có cái là tấm lòng, không có cái ý chí riêng. Cho nên nó gọi là nhất trí, mà tôi thì tôi nhất định tôi gọi là đồng tâm, chứ tôi không gọi là nhất trí. Và cái nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số cũng là rất là phản dân chủ. Ngọn cái chữ phục tùng nó thấy là khi người ta không đạt được sự đồng thuận toàn vẹn thì người ta lấy cái gọi là majority, tức là đa số, quyết định theo đa số, nhưng mà không bắt thiểu số phải phục tùng. Khi bị quyết định theo đa số thì anh biết rằng cái thiểu số kia nó bị thiệt thòi. Cho nên nền dân chủ đúng nghĩa của nó là quyết định theo đa số, làm theo đa số, nhưng mà luôn luôn bảo lưu cái ý kiến và quyền lợi của thiểu số, và phải luôn luôn có cái ý hướng là đền bù cái sự thiệt thòi của thiểu số bằng những biện pháp mà không làm cho mất cái sự đồng tâm của xã hội. Đấy là cái dân chủ Tây phương, nó gọi là Tây phương, nó khác, dân chủ thật sự nó khác với cái dân chủ tập trung của Việt Nam như thế nào. Và đến bây giờ bọn Việt Nam Cộng sản, nhất là tên Trọng Lũ, nó biểu diễn cái mà đòi hỏi của dân chủ là bằng cái dân chủ tập trung, mà nó gọi cái đó là dân chủ đến thế là cùng. Trong cái giai đoạn mà người ta chấp nhận cho nhà nước có cái kinh tế quốc doanh thì là kế hoạch kinh tế tập trung này vân vân, người ta gọi là dân chủ rỗng ruột, hollow democracy, hay là hybrid democracy, là dân chủ lai căng, hay là pseudo democracy, tức là dân chủ giả cày. Nhưng mà cái giai đoạn bây giờ thế giới là cái dân chủ giả cày với dân chủ rỗng ruột là gần hết rồi, chỉ còn có vài chục nước xã hội chủ nghĩa anh em nhà chúng nó mà thôi. Và bây giờ là bọn Việt Nam Cộng sản nó có thể lý luận trong vòng mật đàm với nước Mỹ rằng thì tôi đi theo kinh tế thị trường thì không sao chủ nghĩa như là Trung Quốc, mà nước Mỹ còn chấp thuận để cho Trung Quốc là như thế, tại sao không cho tôi là như thế? Cho nên tên Trọng Lũ nó mới mạnh miệng nó làm y như là bố tạo của nó, dân chủ tập trung, và nó thách đối với Mỹ rằng thì tôi dân chủ tập trung này có khác gì lên tàu đâu, tại sao ông còn nhẫn nhịn với bên tàu mà ông không nhẫn nhịn với tôi? Đó là cái mà chúng ta gọi là diễu dở dân chủ, diễu dở đến thế là cùng. Sau khi chúng ta đã quan sát và theo dõi cái đại hội 12 của chúng nó. Khi mà nó vào WTO và nó thấy rằng Mỹ đang đối đầu với Tàu Cộng ở Biển Đông, thì trong nội bộ chúng nó bàn nhau rằng thì là bây giờ chúng ta phải khai thác cái mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để chúng ta giữ chung bình điểm, để cho hai bên cùng phải nương nhẹ với ta để khỏi bị mất ta về phía đối phương. Đấy là cái sách lược cơ bản của bọn Việt Nam Cộng sản từ khi Mỹ chuyển trục về Á cho Thái Bình Dương. Nó luôn luôn giữ chung bình điểm. Nhưng mà nó được giữ được chung bình điểm rồi thì nó luôn luôn sự sướng rằng tôi dân chủ như thế là dân chủ. Đến thế là cũng nó tiếp diễn cái dân chủ tự sướng để nó loại trừ, nó mượn cái đó để nó loại trừ những cái nhóm quyền lợi bị yếu thế ở trong đảng đó. Đấy là cái điều đã diễn ra ở đại hội 12 của nó. Và rất nó diễu dở đến cái độ là bị các nhà đợi giới đấu tranh ở trong nước gọi là chưa bầu đã đẻ. Cái nó đảo chính cái lãnh đạo của đảng của nó thì đã đành ở đại hội đảng nên nó làm như vậy. Nhưng mà nó lại ấn định ra là thì đảng ủng hộ ông này là ông này là chủ tịch nước, ông này là thủ tướng, ông kia là chủ tịch quốc, bà kia là chủ tịch quốc hội. Và cái đó là quốc hội nó quyết định, mà quốc hội cũ còn đó, quốc hội mới chưa bầu mà nó đã bảo làm trước rồi. Và bây giờ từ ngày sau ngày đại hội 12 đến cái kỳ bầu cử quốc hội mới là cách nhau tới 3-4 tháng. Bây giờ nó lại chưa bầu đã đẻ, nó đẻ ra nó bắt quốc hội ngày này là phải mấy anh ra mà bị đảng của nó ở bên nhà chủ tịch nước với là thủ tướng với là chủ tịch phải giao quyền cho cái quốc hội chưa bầu à, phải bầu ra những cái chức vụ mà quốc hội mới chưa thành hình để bầu lên. Đấy là cái trò diễu giả bây giờ. Và chẳng qua nó làm như thế là vì nó tranh thủ được cái tình hình là nó nói rằng Mỹ và Tàu đang tranh chấp với nhau thì nội bộ nó thanh toán nhau thế nào thì Mỹ và Tàu cũng không dám can thiệp để sợ mất thằng chó con này. Cho nên nó diễn ra cái trò là dân chủ giả cày. Và kết quả là Trọng Lũ đã thắng ở đại hội 12. Nhưng mà Trọng Lũ đã thắng rồi, nhưng mà Ba Dũng tuy thua ở đại hội 12 nhưng vẫn còn là thủ tướng. Thì giữa lúc đó thì Mỹ lại cần bên hành pháp của Việt Nam Cộng sản đi ký cái hiệp ước TPP, rồi thì cần bên hành pháp đi ký cái thông cáo chung 10 nước mà đoàn kết với nhau để đối phó với bành trướng Tàu Cộng. Vì thế cho nên mặc dù nó không cử Ba Dũng đi, nhưng mà Mỹ đã yêu cầu phải đưa Ba Dũng đi để cho nó danh chính ngôn thuận hơn. Và bọn Trọng Lũ nó lại tiếp tục cái trò con trâu đi trước cái gầy. Sau đại hội 12 mà chưa bầu quốc hội 14 thì nó đã khai mạc đại hội 12, đại hội 12 là hội nghị trung ương 1 đại hội 12 là làm những cái việc mà con trâu đi trước cái cày đi sau, cái cày đi trước con trâu đi sau đó, thì nó là lập tức báo mau nó hội nghị trung ương 2 liền lập tức của khóa 12 để nó tiếp tục nó củng cố cái thắng lợi rồi đó. Và bây giờ chúng ta đang đứng trước cái ngày hẹn bầu cử quốc hội Việt Nam Cộng sản tháng 5 và ngày hẹn của Tổng thống Obama sau khi đòi được Nguyễn Tấn Dũng sang ký cái thỏa ước 10 nước ASEAN mà lên án Tàu Cộng bành trướng ở Biển Đông. Thì để xem là cái ngày hẹn của Obama là hẹn với Ba Dũng mời ông Obama sang Việt Nam để xem từ nay đến ngày đó bọn người dân cộng sản nó dở những diễn tiếp, những trò diễu dở như thế nào. Đây là những thông tin mới nhất về cái cuộc bầu cử hội nghị bầu cử quốc hội khóa 14 của người dân cộng sản. Nói về cái hội nghị trung ương 2 khai mạc và nó cái cải chiếc con trâu đối với quốc hội 14 như thế nào. Bản Dân Làm Báo đăng tin dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 200 tân ủy viên trung ương đảng họp bàn việc ra quyết định buộc ông Nguyễn Tấn Dũng sớm chuyển giao chức thủ tướng cho người kế nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc. Thì viện dẫn nhu cầu cần sớm kiện toàn sắp xếp lại chức danh lãnh đạo, ông Trọng trong bài phát biểu khai mạc đã ra lệnh trung ương đảng phải thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp 11 tại khóa 12 và ra lệnh cho quốc hội cũ bầu chọn lãnh đạo. Và Dân Làm Báo bình luận rằng như vậy vấn đề nhân sự đối với ba chức danh còn lại trong nhóm tứ trụ sẽ được quyết định ngay tại kỳ họp thứ 11 dự kiến khai mạc từ ngày 21 tháng 3 2016 đến 16 tháng 4 2016 sắp tới, tức là hôm nay chưa đến ngày đó, để chúng ta xem nó diễn trò như thế nào. Cái kỳ họp thứ 14 là kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của quốc hội khóa 13 trước khi Đảng Cộng sản tiến hành bầu cử chọn nhằm chọn ra 500 đại biểu tham gia vào quốc hội khóa 14. Dự kiến quốc hội khóa 14 sẽ họp phiên đầu tiên vào tháng 7 2016, tức là chỉ còn khoảng 3 tháng, tức là cái này nó sau khi mà Obama hứa sang Việt Nam để xem nó giờ nó loay hoay về cái điểm hẹn này như thế nào. Và Dân Làm Báo đăng cái tiểu đề mục là nỗi ám ảnh của Tổng Bí thư Trọng và cho rằng dù thất bại tại đại hội 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn không chấp nhận hạ cánh an toàn. Trong thời gian qua, ông Dũng liên tục có những phát biểu mạnh miệng nhằm mị dân, điều này đã khiến tỷ lệ ủng hộ trong đảng đối với ông Dũng cao hơn ông Trọng rất nhiều. Thậm chí thanh thế của ông Dũng đã được gia tăng đáng kể khi được Hoa Kỳ can thiệp tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ASEAN tại sân Nhì Lèn. Đấy, cái sân Nhì Lèn là hội nghị 10 nước đó. Tại hội nghị này, ông Tổng thống Obama cũng đã nhận lời mời của ông Dũng sang thăm Việt Nam vào tháng 5 2016. Hình ảnh Nguyễn Tấn Dũng tiếp đón Tổng thống Obama có thể là một vũ khí đáng sợ đối với các đối thủ chính trị trong Đảng Cộng sản. Và vì thế cho nên tên Trọng Lũ nó tiếp tục tự xước. Nó khuyên đảng viên dưới quyền của nó là phải để không bầu cho những phần tử xấu. Rồi răn dạy đảng viên của nó là thì nguyên văn là nếu ta chủ quan say sưa với những thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế, nó cho dân chủ tự xướng của nó là nó trên vòng nguyệt quế đấy nhé, là trên vinh quang đấy, thắng lợi đấy nhé, say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế thì rất nguy hiểm. Và bằng quyền lực của Tổng Bí thư, Trọng Lũ hy vọng Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng có thể ép buộc Nguyễn Tấn Dũng phải bàn giao sớm chiếc ghế thủ tướng cho Nguyễn Xuân Phúc. Bản thân ông Trọng thừa hiểu việc để quốc hội sắp mãn nhiệm bầu chọn tân thủ tướng là hạ sách và sẽ bị người đời chê cười. Nó bất chấp, tôi gọi nó là thằng mặt thớt thì nó đâu có sợ người đời chê cười được. Tuy nhiên, để loại bỏ nỗi ám ảnh của mình, ông không từ bất cứ thủ đoạn nào, dù là hạ cấp nhất. Cũng lại Dân Làm Báo đăng tiếp một bài nữa là Trung ương Đảng nhất trí loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng trước thời hạn. Cái bài vừa rồi là trước khi Trung ương Đảng họp là phiên cuối cùng, phiên thứ hai. Bây giờ hội nghị Trung ương 2 đã quyết định là loại bỏ Dũng thời hạn, tức là hội nghị Trung ương 2 đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu đối với ba chức danh còn lại trong hàng tứ trụ để giao quốc hội tiến hành bầu chọn. Quốc hội mới của khóa 14 dự kiến nhóm họp xuyên đầu tiên vào tháng 7 2016, sẽ chỉ đóng vai trò bù nhìn khi vấn đề nhân sự đã được hoàn tất trước đó. Tóm lại, có thể thấy số phận chính trị của Nguyễn Tấn Dũng đã được định đoạt, ngày hạ cánh an toàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, tương lai của hai người con ông này vẫn là điều khó nói. Trần Sương là nó hạ bố rồi, nó cho thằng con được hưởng chút đỉnh để nó xoa dịu cái phản ứng thôi. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do về cái chuyện này ngày 14 tháng 3 cũng nói là cái tựa đề là thay ngựa giữa dòng. Và Đài Á Châu Tự Do dẫn lời luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ tịch chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, nói rằng việc nhanh chóng chuyển giao quyền lực đã từng có từ một tiền lệ. Đúng, có tiền lệ mà Việt Nam Cộng sản là dân chủ tập trung, nhưng mà nó là đảo ngược dân chủ tập trung. Dân chủ phải đi trước thì tập trung mới đi sau, đằng này là tập trung đi trước dân chủ đi sau. Thế là bài đó cho thì cho là ông Trần Quốc Thuận nói là có tiền lệ rồi mà bây giờ thì có sao đâu. Rồi các báo mạng nhiều độc giả ở Việt Nam như Việt Nam Express, Dân Trí trích bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư cho biết Bộ Chính trị sẽ trình chúng quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Thủ tướng v.v. Đó. Rồi thì ông Phạm Chí Dũng là một nhà phản biện mà đã từng bị bắt và phản biện trong 3 tháng sau này được thả ra để tiếp tục phản biện, thì tôi chưa biết ông này là thuộc phe nào, là đồng chí đảng hay đồng chí địch thì tôi không biết, chưa biết được. Nhưng mà tôi cũng đang mong vào đây vì ông có nhiều ý kiến cũng rất là ngộ nghĩnh. Thì ông cho rằng thì đảng ta đang kiện toàn nhân sự, rồi thì những cái chức danh chủ chốt như chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng đều cho thấy đã bị hay củng cố, cho thấy khả năng sẽ thay ngựa giữa dòng sớm tại ra. Đây là ông cho là thay ngựa giữa dòng, tôi nói không phải là thay ngựa giữa dòng, đây là thể lệ cơ chế của Việt Nam Cộng sản nó ấn định như thế, nhưng mà không có thay ngựa giữa dòng, nó luôn luôn thay ngựa dòng, nó bất cứ lúc nào nó muốn thay ngựa nó thay ngựa, chứ không có giữa dòng như là đầu dòng hay cuối dòng gì cả. Vâng, đấy là tôi lướt qua, nhưng mà tôi điểm lại những cái thông tin chính thức của phe cầm quyền thì như thế nào. Thì phe cầm quyền thì báo Tuổi Trẻ Online tiếp tục đăng tin rằng đã có 50 người tự ứng cử đại biểu. Tôi cho rằng cái phong trào tự ứng cử là một bất ngờ chưa từng có trong hệ thống cộng sản, cả là bên Tàu nó là bên Việt Nam. Cho nên cái thể lệ ứng cử và bầu cử rồi xét hồ sơ nhận đơn gì mà cộng sản ở Việt Nam nó sao chép vào bên Tàu, và nó không sao chép cái trường hợp tự ứng cử thì sao, cho nên nó đúng khá rất là lúng túng từ trên xuống dưới. Là vì thế cho nên về phương diện chính thức, về dư luận thì nó phải né đòn, nó ra lệnh là không được phân biệt đối xử với những người tự ứng cử, nhưng mà nó để cho cấp dưới vì không thông hiểu thể lệ bầu cử kiểu mới là như thế nào, cho nên bên dưới là cứ tự ý nó làm theo kiểu cũ và nó được đẩy lên đẩy xuống về cái vấn đề kiểu mới này như thế nào, để cho ra những người tự ứng cử đó vì gặp rắc rối. Bây giờ báo Tuổi Trẻ tiếp tục nói là thì là ra lệnh là không được phân biệt đối xử với người tự ứng cử. Rồi thì cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội, có 14, nhiều nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi địa phương có 10 đơn vị bầu cử, vân vân và vân vân. Rồi lại nhắc lại là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Sinh Hùng lưu ý các bước triển khai bầu cử đang được tiến hành khẩn trương. Các tiểu ban cần rà soát những văn bản hướng dẫn đã triển khai, bám sát diễn biến thực tế để giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh. Vấn đề lối phát biểu của Việt Nam Cộng sản ngộ lắm. Cái vụ mà tự ứng cử này nó gọi là vướng mắc nảy sinh. Với những người tự ứng cử cần hướng dẫn cụ thể giúp họ tháo gỡ những vướng mắc về mặt thủ tục, tránh để xảy ra những vướng mắc không đáng có. Giờ thì cho biết rằng thì số người tự ứng 50 người nộp đơn tự ứng cử tại Hà Nội đó là nhiều nhất tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, con số chắc chắn sẽ tăng trong những ngày tới. Đây là ông Nguyễn Thiện Nhân, là chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, là báo trẻ là tiếp tục dẫn lời phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Nguyễn Văn Pha khẳng định rằng các cơ quan có trách nhiệm trong công tác bầu cử, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không được phân biệt đối xử, không được để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử với những người tự ứng cử. Bất cứ hành vi phân biệt đối xử nào đều vi phạm pháp luật. Giờ thì đó, bây giờ nó nói kỹ lắm về vấn đề tự ứng cử, là vì cái vấn đề này là vấn đề vướng mắc nảy sinh, mà thành nó ngại cái này lắm. Rồi nó khuyên người bản thân người tự ứng cử nên tham gia giám sát quá trình này, để nó có cho ta tham gia hay không, để tránh những sự thiếu sót vi phạm đáng tiếc. Theo quy định của pháp luật, người được các cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử bình đẳng như nhau trước pháp luật và trước cử tri. Vui ghê quá, nói ngọt, chúng ta nên nhớ rằng chị cộng sản là chuyên môn, lời nói không đi đôi với việc làm, nói mà đang làm mà nào. Giờ thì cũng loan báo rằng thành phố Hồ Chí Minh có 24 đại biểu tự ứng cử, trong đó 13 người là hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội và 11 người tức là ở trong Nam thì ít hơn ngoài Bắc nha. Đó, để ý cái chuyện đó. Bây giờ bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 14 tháng 3 thì tiết lộ rằng thì nó đối phó với cái vướng mắc là tự ứng cử này như thế nào. Báo chí thì nói vậy, nhưng mà nhà nước thì nó ra lệnh cho là phải đối phó với cái bọn tự ứng cử này như thế nào nhá. Trang báo mạng Việt Nam Net không nêu danh tính của người này, tức là là tiết lộ của một hội đồng bầu cử quốc gia đó, nhưng mà nó không dám tiết lộ đó. Trên phương diện công khai, ví dụ trên báo thì nó tiết lộ đủ thứ hết, nó nói là tên người này người kia nói gì, nhưng mà đến cái tiết lộ cái bí mật thì nó là đi, nó không biết cho. Nhưng mà nó là báo mạng Việt Nam Net, nó nói rằng thì một người làm việc ở trong đó, trong đoàn giám sát công tác bầu cử do phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu với thành phố Hà Nội, nói như thế này: vì lý do đó nên trong số 47 người tự ứng cử lần này phải loại bỏ một số người khỏi danh sách ứng cử trong các lần hiệp thương tới đây. Lần trước chúng ta đã kiểm điểm rồi, nó tới 6 cái cửa ải cơ mà, tới 3 lần hiệp thương cơ mà. Bây giờ là nó nói rõ rằng phải loại bỏ một số thôi, không phải bắt tất cả. Một bản tin khác trên báo điện tử Việt Nam Express thì nói là một số đối tượng tự ứng cử đã sử dụng công nghệ để tuyên truyền vận động nộp Internet. Báo này nói thêm là những người này dùng những trang mạng cá nhân để hô hào bỏ phiếu. Đúng rồi. Đúng. Là tôi thấy có một cái trang web chuyên về cái vụ tự ứng cử này, mà tôi không biết là của ai. Tôi ghi là tôi thấy có đăng hình ông Nguyễn Quang A, nhưng mà không biết là có phải của ông hay không. Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, thì trong số 47 người tự ứng cử có nhiều nhân sĩ trí thức quan tâm đến các vấn đề xã hội, tuy nhiên để nhá, phải loại trừ những là trừ một số đối tượng đặc biệt đó nhé, phải loại trừ một số đối tượng đặc biệt. Sau khi đấy, trong cái phần kết luận tôi nói là nó ứng phó cách chi thì nó cũng bị tổn hại, nhưng mà nó ứng phó có 3 mức độ ứng phó là tổn hại. Nó sẽ chọn lựa cái mức độ ứng phó mà gây tổn hại ít nhất. Là cái đó là cái gì tôi sẽ nói trong phần kết luận. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Phúc nói là trong kỳ bầu cử lần này có việc ứng cử, đề cử, mở rộng dân chủ, nhưng phải đảm bảo chất lượng đại diện biểu. Bây giờ nó không quên là luôn luôn tự sướng. Nó cho rằng ông Phúc nói thêm là việc tuyên truyền cho ngày bầu cử phải làm thành ngày hội của toàn dân, chứ không phải là hô hào đi bỏ phiếu. Không hô hào đi bỏ phiếu là sao? Người ta tẩy chay thì sao? Đó. Đó. Bây giờ đến báo Tuổi Trẻ ngày 14 tháng 3, loan tin là Đà Nẵng có 8 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Rồi thì cũng bản tin này chỉ biết rằng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết đã thành lập 7 đoàn giám sát 56 phường xã về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hoạt động giám sát nhằm nắm bắt tình hình kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận huyện phường xã ghê quá. Giờ thế kết quả nhé. Qua đó phát hiện những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử nếu có để có biện pháp hướng dẫn khắc phục kịp thời, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng yêu cầu hoạt động giám sát này phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ mà kế hoạch đã đề ra. Khi phát hiện những hành vi vi phạm phải thông tin kịp thời đến Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để xem xét giải quyết, không tự ý xử lý vấn đề không thuộc thẩm quyền và chức năng của mình. Lát nữa tôi sẽ bản tin, vì nó không cho người ta tự ý xử lý, cho nên cái gì mà cái ứng cử này là mới lắm, thì nó không có biện giải pháp mẫu, ở đâu nó cũng phải hỏi cấp trên rồi bắt người ta đợi ngày này sang ngày khác, thậm chí có trường hợp là đợi đến lúc mà quá hạn nộp đơn rồi mà vẫn chưa có cái giải pháp. Và tôi nhắc lại là không tự ý xử lý vấn đề không thuộc thẩm quyền cho mình. Tôi thấy lát nữa chúng ta sẽ thấy những trường hợp nó báo cáo công an. Công an là giám sát cái cuộc bầu cử này. Có một điểm tôi thấy rằng qua những cái thông tin này, chúng thấy là cái hình ảnh của Nguyễn Phú Trọng đi tiếp xúc cử tri, hình ảnh của Trương Tấn Sang đi tiếp xúc cử tri, tôi chưa thấy Nguyễn Tấn Dũng đi tiếp xúc cử tri. Nhưng mà như thế chứng tỏ rằng những tên này nó đi tiếp xúc cử tri để làm gì? Tức là nó sẽ ứng cử vào Quốc hội khóa tới. Đó là một điểm tôi ghi nhận. Và điểm ghi nhận thứ hai là từ đầu đến đuôi này nói về cái tổ chức bầu cử mà không nói về cái hệ thống canh giữ thùng phiếu để không bị gian lận trong cách đếm phiếu, mà đếm phiếu gian lận đã đành rồi, lại còn từ cái số phiếu đếm được mà lên biên bản nó có trùng hợp với nhau hay không. Đó là cái tổ chức mà chúng ta đã áp dụng ở Việt Nam Cộng Hòa để không có thể gian lận được. Còn đây là không thể nói đến giám sát thùng phiếu. Và ngoài những cái quấy nhiễu thường xuyên thì cái cuối cùng để nó nắm vững tình hình bầu cử Quốc hội là nó giám sát thùng phiếu. Vì thế cho nên kể cả bầu cử ở bên Miến Điện cũng thế, khi dân chủ hóa phải có giám sát quốc tế. Năm xưa khi mà dân chủ hóa ở Campuchia thì cũng phải có giám sát quốc tế, nhưng mà ở đây Việt Nam chẳng thấy nó nói gì đến giám sát quốc tế cả. Và kể cả những người ứng cử viên có được cử đại diện đến ngồi lấy canh thùng phiếu và xem cái lúc mà phiếu từ trong thùng lên biên bản như thế nào. Và có một anh blogger ở trong net, anh chửi thề và anh bình luận về cái vận động ứng cử đại biểu Quốc hội như thế này: nhà có nuôi mấy con chó, cứ có hơi người lạ, cứ hơi người là nó sủa, không cần biết lạ quen. Người lạ vô thì nó sủa vống lên, người quen thì vừa sủa vừa ngoắc đuôi, la hoài vẫn vậy. Có bữa than phiền với bạn, bực bội với con chó về cái chuyện này, dạy có, đánh có, mà tánh nào tật đó. Thì thằng bạn nói, đã là chó thì nó phải sủa, còn muốn bảo sao làm vậy thì đem một vị đại biểu Quốc hội về mà nuôi, đảm bảo mày cứ cho ăn đầy đủ thì kêu nói, họ nói kêu im lặng, họ tức khắc im lặng. Hóa ra chuyện đó là có thật. và đăng hình cái Trương Quang Thị lên. Dưới cái chú thích rằng đại biểu quốc hội được dặn là không phát biểu về tham nhũng. Bầu kiểu gì thì cũng thế thôi mà thôi. Bây giờ đến trường hợp bị làm khó dễ của một số người ứng tự ứng cử. Đây là trường hợp của ứng cử viên Phan Văn Phong, 62 tuổi, địa chỉ 12 Tràng Tiền, Hoàng Kiếm, Hà Nội. Thì tôi sẽ vắn tắt những cái đoạn chính trong cái trường hợp này. Ông ấy nhân danh ông ra ứng cử, ông đưa ra cái chương trình hành động của ông. Và ông nói về cái chương trình hành động của ông, là ông mô tả về tại sao ông phải ra ứng cử. Là tại vì tình hình đất nước nước ta hiện nay có thể nói là đang lâm nguy. Lâm nguy là cái gì? Lâm nguy về đối nội và lâm nguy về đối ngoại. Lâm nguy về đối nội thì đời sống xã hội đều xuống cấp nghiêm trọng. Mà nói nhiều dài dòng lắm rồi thì chỉ nói vấn đề tham nhũng thôi, là Đảng Cộng sản đã biến của dân thành của riêng, đến nỗi ông Chủ tịch nước đã phải ví von sâu bây giờ đã thành bầy. Bà Phó Chủ tịch nước phải thốt lên họ ăn không từ một thứ gì của dân. Còn ông Lê Minh Trí, Phó Ban Nội chính Trung ương thì nhận định tham nhũng chỉ có cán bộ đảng viên mà thôi. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, không những đẩy vị thế của Việt Nam xuống mức đứng chót bảng xếp hạng Đông Nam Á, trực tiếp phá hoại văn hóa đạo đức con người, mà còn đẩy đất nước dân tộc ta đến bờ vực của sự sụp đổ, tan rã và mất nước. Về đối ngoại thì là mất nước về nước Tàu rồi. Hiện nay giặc Trung Quốc đã xâm lược và đang lâm la xâm lược nước ta cả trên bộ, trên không và trên biển. Chúng đang muốn nhanh chóng biến nước ta thành một tỉnh của Trung Quốc, biến gần hết rồi. Mà ông Tổng Bí thư của Đảng thì vẫn khăng khăng nói là tình hình không có gì, và vẫn coi kẻ thù của dân tộc là bạn vàng bốn tốt. Nếu chúng ta không nhanh chóng liên kết lại, chặn đứng sự tiếp tay của những phần tử luôn luôn hảo hảo với Tàu Cộng, cảm ơn ông này, ông gọi là Tàu Cộng chứ không có Trung Quốc gì cả, hảo hảo với Tàu Cộng thì đất nước dân tộc ta sẽ mất vào tay Tàu Cộng một ngày khó xa. Đấy, ông sau khi ông ấy như thế, ông nói là vì thế cho nên phải ra ứng cử. Và ông nói rằng thì nếu cử tri tín nhiệm các quan chức cấp cao, thí dụ Nguyễn Phú Trọng làm đại biểu, thì việc gặp họ thì ông nói là ít nhất là vào đấy gặp thì tiếp xúc được mấy ông nữa thì còn khiếu nại được. Gặp họ để phản ánh ý kiến là một việc vô cùng khó khăn, thì với tôi cử tri có thể gặp bất cứ lúc nào, nó dân không gặp được là đại biểu quốc hội thì gặp mới là để đưa ý kiến được. Đấy là ký tên là Phan Văn Phong, mà ông này cũng không đặt vấn đề là ông phải canh thùng phiếu như thế nào và đếm phiếu như thế nào, để phải ngồi cạnh người đếm phiếu để sẽ bảo đảm rằng thì nó không ăn gian. Và đây là một cái bài đăng ở trên trang web vận động ứng cử đại biểu quốc hội 2016 và được blog Việt Nam Nhân Dân đem về, có tựa đề là báo động về năng lực và đạo đức của cán bộ phường đó. Ở trên thì nó nói ngon nói ngọt, nhưng mà bọn phường khóm là nó làm khó làm dễ người ta. Ứng viên đại biểu quốc hội Nguyễn Đình Hà và các cử tri ủng hộ anh đã chứng kiến một tấn bi hài kịch do cán bộ phường Lý Thái Tổ Hà Nội gây ra khi phường liên tục từ chối xác nhận lý lịch cho anh làm hồ sơ ứng cử. Đồng thời họ giữ thái độ làm việc cực kỳ bất lịch sự, kể cả hỗn hào với công dân, bất chấp việc ngay trên đầu họ là khẩu hiệu công khai minh bạch chính xác đúng pháp luật. Rồi đến Nguyễn Vũ Phương Dung, cán bộ văn thư tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Lý Thái Tổ, nói nơi chịu trách nhiệm xác nhận lý lịch ở nhà hàng, giữ bộ mặt lạnh lùng mà dân gian gọi là lạnh như ngâm. Bà Dung bảo đã giải thích nhiều lần rồi, hôm nay không nhận gì nữa, tôi chỉ trực thôi, không có nghĩa vụ nói chuyện với công nhân. Trước đó Ủy ban phường này đã 3 lần từ chối xác nhận lý lịch cho anh Hà, lấy lý do anh khai không đúng là nguyên văn là tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác. Theo đó anh Hà đã ghi là không, trong khi theo một biên bản làm việc giữa anh và công an năm 2001 thì anh tham gia Đảng Dân Chủ từ năm 2008. Điều đáng nói là biên bản làm việc đó ghi lại lần anh Hà bị bắt giữ tùy tiện hồi tháng 7/2001 và trên nguyên tắc cơ quan công an không được phép cung cấp nó bất kỳ ra. Khi các phóng viên và tình nguyện viên của anh đình hà lập biên bản ghi nhận sự việc, yêu cầu bà Dung ký tên hoặc ít nhất cũng có phản hồi hợp lý cho công dân, thì bà này lờ tịt đi không trả lời. Để thấy tình hình có vẻ căng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Lý Thái Tổ, bà Trần Thị Tố Nga vội vàng lảng vào phòng trong. Trụ sở ủy ban nhân dân phường không có lấy một số điện thoại làm việc nào được công khai, tiếp xúc bằng người không được, bằng điện thoại nó không cho số điện thoại. Các cử tri hỏi số điện thoại để có thể liên lạc trong giờ hành chính, xong các cán bộ kêu không biết, không có. Tấn tới làm gì? Tóm lại là nó nói một đằng làm một nẻo. Tấn bi hài kịch ở đây là các cơ quan nhà nước khi làm việc với công dân luôn yêu cầu phải trình đủ văn bản và bằng chứng, cũng giống như các dư luận viên luôn gào rằng bằng chứng đâu, chứ có ai đó nói điều gì tiêu cực về các quan chức nhà nước. Ngược lại, khi công dân yêu cầu nhà nước phải công khai minh bạch chính xác đúng pháp luật thì phản ứng của các cán bộ luôn tỏ là thái độ lì lợm, vẻ mặt căng căng và trịch thượng như trong video này. Chúng ta có cái video kèm vào. Một vị khác nữa là mới cứ ti toe tự ứng cử thì đã bị trù dập rồi, cho nên ông tức, ông văn tục. Đây là ông Mai Văn Võ. Ông viết ở trong Facebook của ông là nhục nhã bỉ ổi đê tiện nhất hành tinh. Chiều ngày 9 tháng 3, người ta họp cử tri để giới thiệu ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đây là Hội đồng Nhân dân, chưa phải là đại quốc hội đó mà nói thế này. Những người dân tội nghiệp của tôi kỳ vọng vào tôi. Họ bỏ phiếu tín nhiệm đề cử tôi, vì vậy đã gây nên sự náo loạn đối với bọn cường quyền. Lập tức dân chỉ đạo rồi, nó bắt họp lại để không chỉ đạo nữa. Lập tức chỉ đạo toàn bộ cả hệ thống vào cuộc để tổ chức họp lại nhằm tìm ngoại cách để ngăn cản tôi. Chiều nay ngày 10 tháng 3, 16 tuyên giáo huyện ủy và các đồng chí an ninh cũng về dự và bảo vệ cuộc họp. Việc gì mà phải tranh cướp nên mình yếu cần ngồi nhà xem hài kịch chi hẻo, trong khi đó bọn cường quyền vẫn ngang nhiên đại diện cho nhân dân. Thật là nhục nhã và bị đổi đê tiện nhất hành tinh. Đây là trường hợp mà rắc rối mà tôi sẽ đi sâu vào chi tiết nhiều hơn. Đó là trường hợp của Đặng Bích Phượng. Bà viết ở trên Facebook của bà với tiêu đề là đừng có đem đảng ra đây để dọa dân nữa nhá. Bây giờ là đặt câu hỏi là báo nhân dân, báo nhà nước và phê phán chửi bới những người tự ứng cử với tựa đề là điều gì phía sau trào lưu ồ ạt tự ứng cử, đăng trên báo Quân đội Nhân dân điện tử do một nhóm phóng viên viết. Tôi cũng nên có đôi lời thưa lại như sau. Một là câu hỏi có hay không có chuyện gây khó dễ cho ứng cử viên độc lập. Ngay từ việc tự ứng cử tức là trái luật bất thành văn là không qua đảng cử đã khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí có hiểu người thì bĩu môi. Phải biết mình là ai chứ, người khác lại bảo điên à, phải để người khác giới thiệu chứ không được tự tiện ứng cử. Điều này ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam. Như tôi đã chia sẻ trên mạng, tôi muốn xã hội thay đổi ngay từ nếp suy nghĩ thụ động này. Với các ứng cử viên tự do khác tôi không rõ, nhưng với những ứng cử viên có tiếng nói phản biện thì chuyện bị khó dễ là có. Nào là nếu các ứng cử viên này không kiên trì đấu tranh thì nguy cơ bị loại ngay từ khâu nộp hồ sơ là hiển nhiên. Đơn cử thế này, khi tôi xác minh sơ yếu lý lịch lần đầu, ủy ban nhân dân phường nơi tôi đăng ký hộ khẩu thường trú xác minh cho tôi ngay. Lúc tôi đem hồ sơ đi nộp, cán bộ ủy ban bầu cử chỉ ra một số lỗi nhỏ, ví dụ như là trình độ văn hóa ghi là 10/10 là không đủ, mà phải ghi là 10/10 phổ thông hay bổ túc. Rồi mặc dù chính cán bộ thừa nhận câu chữ trong mẫu không chuẩn, thế câu chữ tôi khám phá ra rằng thì sở dĩ tại câu chữ trong cái mẫu đó không chuẩn là tại vì nó dịch bên Tàu, thì tiếc Tàu nó dịch sang Việt Nam nó ngó nghế lắm. Câu chữ trong mẫu không chuẩn, cho nên là cái thủ tục bầu cử này là nó có nó che sao chép của ông Tàu. Ví dụ lẽ ra phải 10/15 phải hỏi là có đảng viên hay không thì người khai sẽ chọn có hoặc không, nhưng mẫu lại mặc định đằng sẵn là nếu là đảng viên thì phải ghi rõ ABC vân vân. Rốt cuộc tôi phải ghi thế nào mới là đúng chứ là đúng, và rốt cuộc tôi phải ghi thế này mới là đúng. Trong 10/15 câu hỏi là nếu là đảng viên thì ghi rõ là không ra đảng viên mà lại ghi đó là không là sao? Nghe rất vô lý nhưng máu nó thế đó. Và chỉ nội hai mục đó là bản sơ yếu lịch của tôi trở thành không hợp lệ. Nhưng cái này không quan trọng, lần đầu ứng cử viên nào cũng bỡ ngỡ cả. Tôi khai lại, tôi trở về Ủy ban Nhân dân phường nên tôi đăng ký hộ khẩu để xác minh. Tôi bắt đầu gặp rắc rối vì phường bảo tôi khai không trung thực, giấu nhẹm phần kỷ luật. Nên phường không thể xác minh sơ yếu lịch cho tôi. Và bà này bảo tâm sự rằng cái thành tích đấu tranh của bà và bị kỷ luật thì bà lấy làm vinh dự như vậy gì mà phải giấu. Nói thật là tôi muốn khoe cái phần đó chết đi được cái chứ. Ai chả biết tôi bị bắt khi đi biểu tình chống Trung Quốc. Chứ ăn trộm ăn cắp gì mà phải giấu giếm. Vào hỏa lò, tù thường phạm còn chỗ mắt ngạc nhiên khi biết tôi bị biết vì biểu tình chống Trung Quốc đó là. Các vị có cố bóp méo cũng không thay đổi được sự thật đó. Nhưng vấn đề là chỗ nếu tôi khai theo ý phường thì Ủy ban bầu cử lại cho là hồ sơ không hợp lệ. Không khai thì phường không xác minh. Tôi mất thời gian đi lại nhiều lần giải thích mỏi miệng, thậm chí phải làm đơn yêu cầu làm rõ cho một cách. Phường mới chịu đọc lại hướng dẫn và xác minh sơ yếu lịch cho tôi. Tuy nhiên, tôi cho là Ủy ban Nhân dân phường chịu sự tác động nào đó. Nếu không, tôi đã gặp rắc rối ngay từ lần đầu tiên, chứ không phải đợi đến lần thứ hai như thế này. Và đặt câu hỏi là Ủy ban Nhân dân phường lạm quyền hay không thì là... Ở phường Lý Thái Tổ, xã Vĩnh Quỳnh thì Ủy ban lại cho mình thêm cái quyền nhận xét về công dân ở phần xác minh khác. Thế là làm việc luôn luôn thôi lắm. Ví dụ Ủy ban Nhân dân phường Lý Thái Tổ quản lý cả công việc công dân đi nước ngoài làm gì, do ai tiếp đón, như trường hợp ứng cử viên Nguyễn Đình Hà, thậm chí khẳng định ứng cử viên Nguyễn Đình Hà là đảng viên Đảng Dân Chủ. Bằng xác minh này, Ủy ban Nhân dân phường Lý Thái Tổ công khai thừa nhận Việt Nam hiện nay có đa đảng. Bằng cách nào Ủy ban Nhân dân phường Lý Thái Tổ biết ông Hà tham gia Đảng Dân Chủ? Ông Hà đã có thư phản đối chính thức gửi cho bà Trần Thị Tố Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lý Thái Tổ. Trong thư có chỉ rõ những nhận xét của Ủy ban phường Lý Thái Tổ là trái thẩm quyền, được quy định tại thông tư liên tịch số này, tức là có văn bản đàng hoàng mà nó cứ lờ đi, nó coi như nó không biết luật. Ông Hà đã tốt nghiệp Đại học Luật tại Hà Nội. Về nhận xét của bà Trần Thị Tố Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lý Thái Tổ trong phần xác minh sơ yếu lý lịch rằng ông Hà là một công dân không gương mẫu, ông Hà bèn phản đối nguyên văn như thế này: bà hay bất cứ quan chức địa phương nào đều không có quyền xác nhận phán xét một công dân là không gương mẫu, trong khi tôi không có tiền án tiền sự, không có điều tiếng gì tại địa phương và được sự yêu quý của hàng xóm ở khu phố. Đảng nó bảo là công dân không gương mẫu. Cái về cái chi tiết rằng đã từng tụ tập đông người trái pháp luật 12 lần ở địa bàn công cộng quận Hoàn Kiếm, vi phạm nghị định số 8 lần này của chính phủ, quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng và luật giao thông đường bộ, ông Hà cho rằng hoàn toàn không có minh chứng cụ thể về thời gian địa điểm cụ thể, không có gì chứng minh ông đã vi phạm như biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, do đó xác nhận như vậy là phạm tội vu khống theo điều B khoản 2 điều 122 bộ luật hình sự. Mấy ông này ông thuộc luật lâu lâu thì bọn cán bộ này phiền lắm. Chi tiết ông Hà đã năm 2008 tham gia Đảng Dân Chủ Việt Nam mà không vi phạm pháp luật Việt Nam, và bà Trần Thị Tố Nga, Phó Chủ tịch Ban Dân phường Lý Thái Tổ không có tài liệu chứng cứ chứng minh được tư cách thành viên Đảng Dân Chủ Việt Nam không? Chỉ có hồ sơ công an. Bổ sung phần xác nhận đã nêu trước pháp luật và ông sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm trong vụ việc này theo quy định của pháp luật. Thư phản đối của ông Hà được trích dẫn là ông Hà ông cãi luật chịu đó. Các vấn đề khác thì cũng bài báo của nhà nước nêu rằng điều 4 quy định rất rõ Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiền phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân nhân dân lao động, lấy chủ nghĩa Mác Lênin được tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng là lực lượng này. Đấy là quý vị này lấy rõ nên hiến pháp Việt Nam ra để mà chỉ vào mặt cái bọn phóng viên cố tình đánh đồng cơ quan của dân với cơ quan của đảng. Quốc hội không phải là cơ quan của đảng. Chưa cần làm rõ việc Đảng Cộng sản có thể đưa ra bằng chứng nào cho thấy đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân viên lao động của dân tộc. Việc các ứng cử viên đưa ra mục tiêu của họ không có gì là phạm luật. Đấy là sắc dối như thế đấy. Và nhiều trường hợp nữa để tôi xem, nếu có đủ thì giờ tôi sẽ đi vào chi tiết của nhiều trường hợp khác. Và đây là trường hợp của mục sư Nguyễn Trung Tôn, tôi coi là một trường hợp điển hình. Và cuối cùng nó làm khó làm dễ đến nỗi mà ông ấy quá giờ nộp đơn rồi, ông không nộp đơn nữa. Và mục sư Nguyễn Trung Tôn viết ở trong blog của ông như thế này: tôi ứng cử đại biểu quốc hội và bị hành đến thế là công. Ngày 15 tháng 2, ngày 16, tôi chủ động lên mạng tìm tòi và in ra một bộ hồ sơ rồi làm theo hướng dẫn trong mẫu. Tôi đi chụp ảnh dán vào bản khai lý lịch và mang tới Ủy ban Nhân dân xã Quảng Yên để xin xác nhận. Nhưng hồ sơ của tôi đã bị Ủy ban Nhân dân xã từ chối xác nhận vì tôi khai tôn giáo là Tin Lành, nghề nghiệp chuyên môn là mục sư, trình độ hiện nay là cử nhân thần học. Sau vài ngày lên xuống ủy ban, cuối cùng tôi nhận được câu trả lời từ phó chủ tịch xã rằng nếu tôi chứng minh được bằng cử nhân thần học và quyết định phong chức mục sư của tôi thì Ủy ban Nhân dân xã mới xác nhận cho tôi. Tôi về nhà lấy tất cả những giấy tờ Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu. Sau khi xem xét bằng tốt nghiệp và quyết định tuấn phong của tôi, phó chủ tịch xã nói với tôi là hãy vui lòng chờ đợi chú ấy báo cáo cấp trên để xin chỉ đạo. Sau nhiều ngày chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, vào hôm 9 tháng 3, chú Huyên, phó chủ tịch, báo cho tôi biết rằng các lãnh đạo đã thống nhất giao quyền xác nhận hồ sơ của tôi cho đích thân chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã là ông Lê Quang Kỳ. Chú Huyên, phó chủ tịch, nói với tôi: anh Tôn ơi, anh vui lòng thông cảm cho em nhé, em cũng muốn xác nhận cho anh nhưng vì ý của cấp trên là như vậy anh ạ. Ngày 10 tháng 3 tôi tới gặp ông chủ tịch xã theo như đã hẹn. 16 giờ chiều ông chủ tịch mới đi họp về ở huyện về. Chủ tịch xem lý lịch của tôi và yêu cầu tôi điều chỉnh lại hồ sơ, mục tôn giáo nên ghi là không và trình độ văn hóa chỉ ghi lớp 12 thôi, cũng đừng ghi tôi là mục sư nữa thì ông mới xác nhận. Tức là bắt ông phải khai gian để nó chấp nhận. Nó khai gian rồi nó chấp nhận rồi mai mốt nó ở chỗ khác nó lại bác cho mà. Đây nè, nó bắt ông khai gian. Giờ thì mới nếm trải bấy nhiêu thôi, tôi đã thấy ngán tới cái cổ, tới cổ cái dân chủ đến thế là cùng. Tôi định bỏ cuộc vì không muốn khai man lý lịch. Tuy nhiên sau hồi lâu suy nghĩ, tôi lại quyết định làm theo hướng dẫn của chủ tịch để hy vọng biết đâu mình còn có cơ hội hưởng thêm hương vị đặc sản của cái thứ dân chủ tuyệt vời mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố. Tôi quyết định khai lại lý lịch theo yêu cầu của vị chủ tịch xã đáng kính kia. Tuy nhiên, để khẳng định mình là người có đạo, trong phần tóm tắt quá trình công tác, tôi vẫn giữ nguyên thông tin về việc tôi theo đạo Tin Lành từ năm 2000 và là mục sư. Sau khi xem xét hồ sơ của tôi một lần nữa, chủ tịch lại nói với tôi rằng hãy vui lòng đợi ông Việt, đội trưởng đội an ninh huyện Quảng Xương tới tư vấn thêm lần nữa. Đợi mãi tới 10 giờ mới thấy ông Việt xuất hiện. Sau khi nghe chủ tịch xã trình bày lại nội dung, ông Việt cầm bản khai lý lịch của tôi lên xem và nói: mẹ gọi ứng cử viên là mày, mày ứng cử cái gì, mày là thằng chống phá nhà nước mà nó ứng cử à? Tôi trả lời: việc tôi ứng cử là quyền của tôi, anh không có bổn phận can thiệp vào, anh không được xúc phạm tôi như vậy. Việc xác nhận lý lịch cho tôi là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Yên, anh vui lòng không tham gia vào. Tôi cầm lại hai bản khai lý lịch, ông Việt kéo chủ tịch xã ra ngoài thì thầm gì đó tôi không rõ. Tôi bỗng dưng thấy mình bị xúc phạm quá mức nên đứng dậy ra về. Tôi gọi chủ tịch xã lại và nói: thôi, nếu thế này thì thôi, tôi mang lý lịch về, không cần xác nhận nữa. Chủ tịch xã lại nhẹ nhàng nói với tôi: thôi chú cứ để hồ sơ đó, chiều nay 13:30 chú lên nhận xét kết quả nhé. Tôi mở cặp lấy hai bản lý lịch ra đưa cho chủ tịch xã rồi về. Về cái vụ nó bắt người ta mang khai lý lịch, tôi nhớ lại cái quốc hội khóa trước, Đặng Thị Hoàng Yến là Long An đó, chắc là cũng khai tới khai lui rồi sao về đắc cử rồi, nó muốn bãi nhiệm là vì phe của bà Tư Sang, nó muốn bãi nhiệm làm ra cái khai ra lý lịch đã có giấy xin nghỉ sinh hoạt đảng rồi mà vẫn khai là đảng viên để được đảng cử dân bầu. Đấy là chuyện đằng nó bắt người ta mang khai xong rồi để dành cái đó. Đấy là cái kỹ thuật gọi là tay đã nhúng chàm, kể cả khi nó kết nạp đảng viên cũng thế, nó bắt đảng viên đi làm những cái việc tồi bại cho nên để đó. theo lãnh đạo. Để đến lúc mà vào đảng rồi mà không tuyệt đối trung thành với đảng, nó khui cái đội ngũ ra để nó bắt bẻ. Bây giờ là đối với dân biểu quốc hội y hệt như vậy. Tiếp tục, chiều 11 như đúng hẹn tôi có mặt tại phòng chủ tịch xã, nhưng cửa phòng vẫn cần khóa. Tôi đợi chừng 10-30 phút thì thấy chủ tịch tới, mở cửa bước vào phòng, ông vui vẻ pha trà mời tôi uống. Chủ tịch nói, chú thông cảm ngồi đợi chút vì hồ sơ của chú đã được chuyển xuống an ninh huyện để xem xét rồi. Chắc chút nữa anh Việt sẽ mang lên thôi. Chú Tôn à, tôi hoàn toàn ủng hộ việc chú ra ứng cử và thực hiện quyền công dân của mình. Nếu chú ứng cử hội đồng nhân dân xã thì tôi đã xác nhận cho chú ngay rồi. Nhưng vì chú ứng cử đại biểu quốc hội nên tôi cần phải xin ý kiến của huyện. Tôi nói, tôi là Nguyễn Trung Tôn cũng nói, nếu còn phải đợi thì thôi anh ạ. Tôi phải về làm chút việc nhà, chứ loay hoay mãi với mấy chữ xác nhận thế này thì hết hạn nộp đơn, nộp hồ sơ. Anh Kỳ chủ tịch nói, tôi đã gọi điện thoại cho ông Việt rồi, 3 giờ chiều ông ấy mới tới được. Thôi chú về đi, khi nào có tôi gọi chú lên. Đúng 15 giờ chiều 11 tháng 3 tôi nhận được điện thoại của chủ tịch xã, bảo tôi lên để xác nhận hồ sơ và mang đi nộp cho kịp giờ. Tôi tức tốc phóng lên xe hơi tới ủy ban xã ngay, nhưng lại nhận được hướng dẫn là cần phải ghi lại cụ thể về hai lần vào năm 2013 tôi bị xử lý vi phạm hành chính do không chấp hành nghiêm chỉnh quản chế, và sửa lại ngày làm đơn từ 15 tháng 2 sang 11 tháng 3 thì mới xác nhận được. Tôi lại phóng xe quay về, mở máy tính điền lại thông tin, in xong tôi vội vã cầm quay lại ủy ban nhân dân xã. Sau khi xem xét lại một loạt, chủ tịch xã cầm một tờ giấy đã ghi sẵn để chép nội dung vào bản lý lịch của tôi. Tôi hỏi, sao anh lại phải làm nhìn nhiều mẫu xác nhận vậy, viết gì mà dài thế anh? Anh Kỳ nói thật với chú, như tôi thì chỉ cần ghi một câu ngắn gọn, ông Nguyễn Trung Tôn là công dân Quảng Yên là đúng, rồi ký thật vào là xong. Nhưng phía an ninh họ yêu cầu tôi phải ghi lại những gì chú đã khai ở trên, như là chú đã bị kết án như thế nào, bị xử phạt ra sao, vân vân. Đó, nó ghi những cái này để nó dành để về sau khi mà lỡ đắc cử rồi mà có chi tiết nào về khai lý lịch để bãi miễn như là Đặng Thị Hoàng Yến ấy, thì nó dở ra, nó bắt bẻ rồi nó cài những cái chi tiết mà nó có thể bắt bẻ về sau. Cái lối của cộng sản nó là như vậy. Sáng ngày họ bảo tôi ghi thêm rằng ở địa phương chú không gương mẫu, nhưng tôi chẳng ghi. Đấy là cái lời cái anh chủ tịch xã, vì không còn chỗ để ghi nữa, lằng nhằng quá, tào chú cũng mất công mà tôi cũng mệt. Xác nhận xong hồ sơ cho tôi thì đã gần 4 giờ chiều ngày 11, chủ tịch xã gọi có cô trực văn phòng ủy ban nhân dân xã tới, bảo cô mang đi đóng dấu và photo copy ra thêm 4 bản để vừa lưu lại văn phòng vừa gửi bản cáo báo cho tên. Hơn 4 giờ chiều tôi nhận lại hai bản lý lịch có xác nhận của ủy ban nhân dân xã và đóng dấu giáp lai đầy đủ. Sáng ngày 12 ngày thứ bảy, tôi mang tới Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ 44B đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Sau khi được người gác cổng hướng dẫn, tôi tiến thẳng lên tầng 3 nơi có trao tấm biển tiếp nhận hồ sơ ứng cử. Nhìn vào trong thấy có mấy người đang ngồi trực tại chiếc bàn có ghi tấm biển nhận hồ sơ ứng cử hội đồng nhân dân tỉnh. Tôi bước vào phòng chào họ, một nữ nhân viên hỏi tôi, anh ứng cử hội đồng hay quốc hội? Tôi trả lời rằng ứng cử đại biểu quốc hội. Cô nhân viên chạy đi gọi một nữ nhân viên khác tới gặp tôi tại chiếc bàn có ghi tấm bảng nhận hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội. Cô nhân viên mới tới hỏi tôi, anh thuộc đơn vị nào? Tôi trả lời, tôi là ứng cử viên tự do. Cô nói, anh đợi em chút. Tôi ngồi đợi một chút thì thấy có hai người nam chạc tuổi 50 hay 55 bước vào chào thôi. Sau vài lời xã giao, các anh mỗi người cầm một bộ hồ sơ của tôi để đọc. Một lát sau thấy có hai người nam trẻ tuổi khoảng 27 hay 30 tuổi bước vào đứng bên cạnh tôi, hình như họ là an ninh. Thêm một lát nữa lại có một người nam nữa cũng chạc tuổi ngoài 50 bước vào, chào hỏi và bắt tay hai người đang kiểm tra hồ sơ của tôi. Người đàn ông này nói, chào các bác đã về tỉnh sớm vậy à? Sao không để nhân viên họ kiểm tra hồ sơ mà các bác phải đích thân làm vậy? Một trong số hai người trả lời, hồ sơ tự ứng cử mà, phải kiểm tra cẩn thận và hướng dẫn công dân kia chú đáo chứ. Sau khi xem qua một loạt các loại bản, các bản khác của tôi, một người trong số họ bảo tôi đứng bên anh ta rồi hướng dẫn từng chi tiết để tôi về khai lại, lại khai lại nữa. Một người bảo tôi xuống tầng 1 nhận 2 túi hồ sơ và còn dặn tôi về nên photocopy ra vài bộ để phòng trường hợp viết sai. Tôi ký nhận 2 bộ hồ sơ và ra về, nhưng còn nhận thêm một lời nhắc nhở: anh nhớ kê khai cẩn thận như tôi đã hướng dẫn và mang tới nộp trước 17 giờ ngày 13 nhé. Chào tất cả mọi người, tôi ra về. Trên đường về, tôi ghé qua Ủy ban Nhân dân xã để hỏi chủ tịch xã xem khi nào thì anh ấy có thể ký lại hồ sơ cho tôi. Chủ tịch nói, hôm nay là thứ bảy, tôi chỉ trực buổi sáng, buổi chiều chú Huyên trực, sáng mai tôi mới trực. Chú cứ về làm lại chú đáo, 7:30, tôi mang ra tôi sẽ xác nhận nhé. Tôi ghé vào tiệm photocopy làm thêm 4 bộ hồ sơ nữa để phòng viết hỏng. Về tới nhà, tôi lao vào để viết ngay. Khi khai tới phần quan hệ gia đình, lại có cái là quan hệ gia đình đấy kìa. Khi khai tới phần quan hệ gia đình, trong đó có một các con thì tôi mới phát hiện mẫu hồ sơ mà Ủy ban bầu cử đưa cho tôi không phù hợp. Vì chỉ có khai được có 2 con, bên dưới còn dòng chữ con thứ 3 thì khai như con thứ nhất. Nhưng chỉ có vậy là hết, vì phần bên dưới lại là ô kẻ để kê khai tóm tắt quá trình công tác. Các bạn thấy cái chi tiết này cho tôi thấy rằng cái tất cả các cái giấy tờ thủ tục mẫu đơn hồ sơ này là nó sao chép bên tàu, nó dịch trên tàu ra. Tại sao lại chỉ được khai 2 con? Tức là gì? Bên tàu nó có cái chế độ 1 con. Mà các thuộc địa, các khu tự trị như là Mông Cổ hay là Tây Tạng hay là Tân Cương thì nó cho chế độ 2 con để cho nó đem đàn ông tàu sang lấy vợ đó, đẻ ra 2 con để nó đồng hóa cho lẹ. Và bây giờ ở Việt Nam cũng là chỉ được có khai cho có 2 con, mà nếu con thứ 3 thì khai như con thứ nhất. Đó. Đó, cái chi tiết này rất là lý thú. Tóm lại tôi là nó làm khó dễ đủ rồi nó. Rồi cái vụ 2 con 3 con này là nó cũng lại bắt bẻ nè. Chủ tịch bảo tôi, chú cứ xuống ủy ban đi, tôi xuống ngay bây giờ. Tôi quay đầu xe trở lại ủy ban, mà lát sau thấy cả phó chủ tịch và chủ tịch cùng tới. Chủ tịch mở cửa phòng mời tôi vào pha trà lại, pha trà uống nữa, bất kỳ giờ. Xem lại hồ sơ của tôi, bắt đầu chép lại nội dung như đã làm hôm trước. Xác nhận xong anh chỉ đạo chú phó chủ tịch đóng dấu và rồi thì về nhà. Trong lúc ngồi đợi phó chủ tịch đi photocopy thì mấy chị bí thấy chị bí thư đảng ủy xã tới. Chị ấy là con dâu của ông bác họ nhà tôi. Khi vào phòng chị hỏi tôi, hồ sơ vẫn chưa làm xong hả chú Tôn? Mà chị nói thật với chú, trên cương vị gia đình nhá, chú đừng có hâm nữa. Chú thỉnh thoảng cứ bày trò ra làm gì. Nhiều khi đi họp nghe người ta nói về chú, chị phải phát xấu hổ. Chú phải biết chú làm vậy có được cái gì đâu, đi đi lại lại tốn tiền tốn xăng mệt người. Tôi nói, chị buồn cười thật, tôi ứng cử là thực hiện quyền công dân của mình mà sao chị lại nói vậy? Chị nói, thì chị đồng ý chú ứng cử là quyền của chú, trên cương vị lãnh đạo chị chẳng nói, là trên cương vị lãnh đạo nhưng mà trên gia đình thì nói, trên cương vị lãnh đạo chị chẳng nói, nhưng chú là người nhà nên chị nói với chú bằng tình cảm gia đình, chị khuyên chú đừng cứ đi nộp đơn nữa, nộp hồ sơ nữa, để tiền đó mà tiêu. Tôi đang định nói chuyện thêm chút nữa thì nhận được điện thoại của một người hàng xóm nhắn lại lời của mẹ tôi gọi tôi về khẩn trương để kê khai lại thông tin về 2 người thân của tôi là liệt sĩ cho cán bộ chính sách xã. Cũng đúng lúc chú Huyên phó chủ tịch mang hồ sơ của tôi về giao cho tôi. Tôi vội vã trở về lấy bằng tổ quốc ghi công và giấy báo tử của người thân tới nhà văn hóa thôn. Bày đủ thứ để người ta chế ra. Cái này là chứng nhận lúc nào thì được mà lại nó đưa người nhà đến để khuyên thôi đi, rồi nó đưa cái giờ làm mất thì giờ, và cuối cùng là ông này bị mất thời giờ mà không có nộp kịp đơn. Đấy là ông mục sư Nguyễn Trọng Tồn. Bây giờ cái nhân vật nổi trội mà ai cũng biết là Nguyễn Quang A, ông đi ứng cử đại biểu quốc hội như thế nào, là cũng ông trên blog Ba Sàm đăng bài của chính ông: tôi đi ứng cử đại biểu quốc hội để xác nhận một hồ sơ yếu lý lịch, tôi đã cần đến 4 ngày một việc có thể làm trong 10 phút. Một bộ hồ sơ đăng ký ứng cử quốc hội gồm 4 tài liệu phải điền mẫu: một là đơn ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14, 2 là sơ yếu lý lịch, 3 là tiểu sử tóm tắt, 4 là bản kê khai tài sản thu nhập kèm 3 chiếc ảnh 4/6 và tài liệu khác nếu có phải nộp cho Ủy ban bầu cử. Hai bộ hồ sơ đăng ký như vậy, hai cơ quan hành chính liên quan ở đây là Ủy ban bầu cử và Ủy ban phường, Ủy ban nhân dân phường mới có hậu gì. Tóm lại là vất vả và nhiều khả năng xảy ra lỗi. Rồi thì ông chỉ nói đến cái thủ tục liên quan đến hồ sơ đăng ký mà thôi. Thì theo mẫu sơ yếu lý lịch phải được Ủy ban nhân dân phường nơi cư trú xác nhận. Việc xác nhận chỉ là xác nhận về người khai, tức là xác nhận ông bà X có chứng minh thư nhân dân số này là người khai và ký bản sơ yếu lý lịch này, rồi phường đóng dấu vào ảnh, giáp lai và ký tên đóng dấu như vậy. Thì có thế thôi mà nó cũng làm rắc rối người ta. Và nhưng mà cái bước này thì ông ghi nhận là nó làm khá nhanh và xác nhận của phường rất là nhanh. Về nhà sửa lại đúng như hướng dẫn nữa của Ủy ban bầu cử. Sáng bà mang đến phường để xác nhận. Suốt một buổi sáng hỏi đi hỏi lại của đôi khi tranh luận với phường về bản xác nhận. Tôi nói lại yêu cầu của Ủy ban bầu cử là phường xác nhận vào đúng theo chỗ theo bộ phường xác nhận, nó cũng bắt bẻ. Phường bảo họ làm đúng luật, còn Ủy ban bầu cử chỉ là cơ quan nhất thời nên có thể họ không hiểu quy định. Tôi đồng ý phường cứ làm đúng như quy định của quy định mà phường dẫn ra, và tôi ghi hình cuộc trao đổi để đưa ra công khai xem phường đúng hay Ủy ban bầu cử đúng. Theo đúng hẹn 8:00 sáng ngày tôi lại đến phường để lấy chữ ký xác nhận, vì bản hôm trước đã ghi ngày 2/3 nên tôi phải sửa và in lại thành ngày 4/3/2016. Đợi suốt từ 8:00 sáng đến 11:00 trưa mới lấy được xác nhận. Giữa chừng nhân viên hộ tịch chạy lên chạy xuống, chắc là để xin chỉ thị về việc ghi xác nhận ra, và rồi cuối cùng họ ghi vào đúng chỗ trên sổ lịch thêm một câu vô nghĩa là hiện không ăn ở thường xuyên tại phường. Nhưng tôi thấy nó không mâu thuẫn với điều tôi đã khai nên không tranh cãi, vụ việc chấp nhận được. Tóm lại là cứ bắt điều chỉnh đi chỉnh lại, chạy tới chạy lùi. Giờ chiều 4/3 tôi mang toàn bộ hồ sơ đến Ủy ban bầu cử, tất nhiên phải in lại toàn bộ cho đúng ngày 4/3 thay cho ngày 2/3 của bản cũ. Cán bộ Ủy ban bầu cử tận tụy xem lại và phát hiện ra hai lỗi nhỏ trong sơ yếu lý lịch của tôi ghi chứng minh thư nhân dân nơi cấp công an Hà Nội, xong ở bản 2 ở hai bản khác lại ghi nơi cấp Hà Nội, nên phải xuống là in lại thêm hai chữ công an. Theo hướng dẫn của hai ảnh rời nhưng hóa ra là cần phải 3 và lại phải đi làm cho đủ 6 chiếc. Tôi hoàn tất việc nộp hồ sơ vào lúc gần 16:00 ngày 4/2016. Có thể cải thiện rất nhiều trong thủ tục để phục vụ tốt hơn cho nhân dân. Cũng có thể thấy năng lực của công chức còn chưa được như mong đợi. Cả hai việc đều có thể được cải thiện dễ dàng, và tôi hy vọng thủ tục phải được đơn giản hóa cho kỳ bổ sau. Thế là ông Nguyễn Quang Nga, chắc chắn là ông Quang Nga là ông sẽ phát và có thể là ông sẽ được đắc cử. Đây là kết luận của tôi. Sở dĩ tôi gọi cái trò này là diễu giờ đến đến là cùng. Giờ bà Viên nó luôn luôn nói mà đang làm một nẻo. Cái mẫu đơn từ dịch của tàu nên lỗ ma lỗ mổ khai kiểu gì cũng có thể bị bắt bẻ. Và trong khi đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam nó có nhu cầu đóng kịch bỏ tàu theo Mỹ. Mà nó nói kiểu chi, nó đóng kịch kiểu chi nó cũng lòi đuôi ra thôi. Và chúng ta đã thấy rằng tự ứng cử là một sự cố trong một kép chưa hề có dưới chế độ Cộng sản. Và chưa hề có giải pháp mẫu của tàu, nên bọn cán bộ phụ trách bầu cử đã lún ta lung túng. Nó xét lý lịch không theo tư pháp lý lịch như ở Việt Nam Cộng Hòa, như các nước dân chủ, mà nó là theo hồ sơ an ninh bên công an. Mà cái luật với công an là hết giờ nộp đơn rồi. Nó lung ta lung tung, nó đưa nào nó hỏi đứa kia, rồi thì đứa nào bảo đứa kia có thẩm quyền, đứa kia bảo đứa nào không có thẩm quyền. Và nó cứ thế, nó làm cho người ta quá giờ, quá hạn nộp đơn. Cái chiêu thức tự ứng cử này, tôi đã cắt nghĩa cho các bạn trẻ đấu tranh ở trong nước rồi. Khoa học đấu tranh bất bạo động, nó đặt tên là Dilemma Action. Dilemma là lưỡng đầu thọ địch, trở đi mắc núi trở lại mắc sông. Dilemma Action là mà hành động đấu tranh đưa đối phương vào cái thế đối với phá cách nào nó cũng thua. Và bây giờ chế độ Việt Nam Cộng sản trong cái trò mà diễu dở dân chủ đến thế là cùng, nó bị vỡ phải cái dilemma action này, đằng nào nó cũng thua, và cho nên nó chỉ còn cách chọn cách cho nào tổn hại ít nhất. Theo tôi thì nó có ba cách thua. Cách thứ nhất là nó làm khó dễ để loại bỏ một số tự ứng cử được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, và nó ưu tiên chọn đối tượng nào có khả năng gây tổn hại nhất thì nó loại trừ. Và khả năng thứ hai là nó cho qua một số tự ứng cử mà nó biết chắc rằng khi đắc cử khả năng gây tổn hại ít nhất, như là trường hợp đã xảy ra ở Quốc hội khóa 13 như ông Dương Trung Quốc chẳng hạn. Và trường hợp thứ ba là những người tự ứng cử nào mà có khả năng gây tổn hại mà không thể dùng thủ tục nạp đơn hay là hiệp thương mà loại bỏ, thì nó dùng cái cuối cùng là nó cho ứng cử, nhưng mà đến khi mà bỏ phiếu và đếm phiếu thì nó đếm phiếu gian thì nó loại bỏ. Và trong cái ba cách ứng cử này thì tôi nghĩ rằng thì nó sẽ chọn cái cách ứng xử số 2, tức là nó cho qua một số cử tri mà khi đắc cử khả năng gây tổn hại ít nhất, như là người chủng lừa như ông Trung Quốc. Vì cái số 1 mà dùng cái số 1 thì nó lộ liễu quá, và cái số 3 thì tổn hại nặng nhất. Gian lận bầu cử là cái tổn hại rất nặng. Và sau khi đánh giá cái trò diễu giờ đến thế là cùng này thì tôi phải kết luận cái bài bình luận thời sự này như thế nào. Và tôi nhắc lại rằng đừng có chờ đợi Mỹ bật đèn xanh. Nước Mỹ quay về Á Châu Thái Bình Dương và ký những cái hiệp ước này hiệp ước kia là vì quyền lợi của nước Mỹ. Và vì thế chúng ta đừng có chờ đợi rằng nước Mỹ tạo điều kiện cho chúng ta đứng dậy đấu tranh. Và tôi đã nhắc lại rằng người Mỹ cho đến nay vẫn còn tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục. Người Mỹ đã kiên nhẫn thuyết phục vẫn giặc cướp cầm quyền Việt Nam Cộng sản. Và tôi luôn luôn hỏi các bạn Mỹ rằng bạn còn kiên nhẫn thuyết phục đến bao giờ nữa. Và bây giờ tôi đã tiện thấy ra rằng ngày nào mà Mỹ chưa có dồn cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản là tàu cộng vào cái thế thụ động và bó tay hay là bị vô hiệu hóa, thì ngày nào mà tàu cộng còn đó thì bọn Việt Nam Cộng sản còn cố bám đến chết. Chúng ta thông cảm nước Mỹ, vì nước Mỹ vì quyền lợi của chính mình mà phải lần lượt vô hiệu hóa từng tên Cộng sản xuống số 1, chứ không phải cùng một lúc mà vô hiệu hóa được hết. Hiện nay thì chúng ta đã thấy rằng Mỹ đã vô hiệu hóa được cái sự can thiệp của Nga ở Syria, và Nga nó rút quân rồi. Coi như là một đó là một hành cử chỉ đầu hàng. Và tàu cũng đã có dấu hiệu là chịu lùi chút đỉnh, là khi mà Mỹ đưa Bắc Triều Tiên ra Liên Hợp Quốc để đưa ra cái nghị quyết là cấm vận mạnh mẽ hơn nữa để trừng phạt, thì cả tàu lẫn Nga đã không dám dùng cái phiếu phủ quyết để mà cản trở Mỹ, tức là tàu cũng đã bắt đầu chịu lùi rồi. Và với cái việc mà tàu chịu lùi ở Bắc Triều Tiên mà Liên Hợp Quốc thực hiện những cái biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên mà có hiệu quả thêm, thì cái tên tay sai, cái áp chót của tàu cộng ở Á Châu là Bắc Triều Tiên mà bị vô hiệu hóa, thì đến phiên bọn Việt Nam Cộng sản. Và hơn ai hết bọn Việt Nam Cộng sản đã biết cái điều đó, cho nên ngày nào mà Mỹ chưa có vô hiệu hóa được những cái bành trướng của tàu cộng thì nó còn cố bám lên cùng. Và tôi nghĩ rằng cái tinh thần cố bám đến chết của bọn Việt Nam Cộng sản nó còn ngoan cố hơn bọn hoàng Bắc Triều Tiên rất nhiều. Tại vì nó là kẻ cướp lên cầm quyền rồi thì nó phải hưởng lợi. Bây giờ nó buông ra mà nó hội nhập vào cái thế giới dân chủ và hiện đại hóa này thì nó thành gì? Nó làm bọn cướp, nó làm sao nó tiếp cận cướp được nữa. Cho nên nó buông ra thì nó mất hết, cho nên nó liều chết cố bám lên cùng. Và ngày nào mà Mỹ chưa có thanh toán chỗ dựa cuối cùng của tàu cộng thì ngày đó chúng ta còn phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa để thay đổi cái so sánh lực lượng giữa ta và địch. Và cái chúng ta không chờ mong là Mỹ về trói tay tàu cộng đến cuối cùng, và chúng ta sẽ làm thế nào mà cái ngày cáo chung của bọn Việt Giang Cộng sản ở Việt Nam phải đến sớm hơn là người Mỹ dự tính. Tôi xin hết.